Tiền giả của em.
Mời một ca sĩ ná. Cộng cho hơi thở. Được rồi, dẫn tới, đắc được tới, tứ định. Đắc. Tứ định sắp giới. Mời một ca sĩ ná, luôn cả hơi thở. Nó dẫn tới đắc được tới tứ định sắc giới. Mời đi một phải được. Rồi mời một tử thi. Cộng cho để một phải được. Tử thi khác để trượt khác nha. Mặc dù hai cái đề mục này được quy vào cái chữ một, đó là bất mỹ, đó là không có đẹp đó, không có tử thi nào mà đẹp đó nè. Mà tóc lông móng răng da thì cũng là thể xấu. Để mời cái đề mục này cộng cho đề mục thể được. Nó dẫn tới đắc sơ định thôi. Mời một tùy niệm. Nó dẫn tới đắc tới chỉ được cái cận định mà thôi. Chút xíu nữa chúng ta tìm hiểu tại sao. Tại sao ba cái đề mục từ B để dẫn tới đắc tới tam định của thần kinh hay là tứ định gì quá. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đó. Để dẫn tới cái tam định hai, cái tam kinh. Đó là tam thiền đó. Nhưng mà tính theo về pháp nó là tứ thiền. Bốn đề mục vô sắc dẫn tới đắc thiền vô sắc theo từng cấp, tức là không vô biên xứ, để một không vô biên dẫn tới đắc thiền không vô biên xứ, để một thức vô biên xứ hay là thức vô biên dẫn tới đắc tầng thiền thức vô biên xứ. Để một hơi thở rồi đủ chưa? Đủ chưa? Hả? À, về một xã. Nó chỉ dẫn tới đắc tứ định thôi. Sắc giới. Nó chỉ dẫn tới chỗ này thôi. Mà ba tầng thiền kia nó không có. Nó khác chứ trên nha. Nó khác cái mười một cái sanh áo với hơi thở. 10 là một casana ra đỡ có thể đáng từ sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Nhưng mà điều mà một xã này chỉ đắc tứ định mà thôi, ba điều một kia nó không có. Ba điều một và sơ định, nhị định, tam định không có. Ba tầng đó không có. Đấy.
Đắc tứ định, đắc tứ định sư.
Chỉ đắc tứ định thôi, có thể nó giữ như vậy à, chỉ đắc tứ định thôi. Chỉ nên cho rõ vậy.
Tứ định. Sao chỉ tứ định là
nó còn ba tầng thì dưới không có.
Chỉ đắc tứ định coi.
Vô sắc.
Vô sắc.
Không phải vô sắc.
Dạ.
Tứ định sắc giới.
Sắc giới. Tứ định sắc giới.
Bây giờ chúng ta lý giải mấy người tên này thì dễ rồi, mà cái đề mục này không có gì cả. Thì chúng ta chỉ lý giải mấy cái đề mục dưới là 10 một ca sinh á và hơi thở thì không cần phải giải thích.
Nhắc câu hỏi đề mục xã thì nó khác một tướng sắc dây.
Bây giờ đó, vì sao mời đây một tỷ niệm chỉ dẫn tới cần định
đắc xứ định sắc dây sắc dây.
Nói xong điều nào đó mình còn phải lý giải, mình diệu pháp rắc rối vậy đó, mới phải khởi mới tin đó.
Chỉ dẫn đến cần định.
Thứ nhất, sáu cái đề mục ân đức Phật pháp tăng giới thí thiền, sáu cái đề mục này, cái ân đức của sáu đề mục này rất sâu rộng. Cho nên tâm hành giả không thể nhập vào đó được, nên tâm hành giả không thể an trú trong đó được, mà chỉ đứng sát bên, đứng kế cận, nên gọi là cận định, không thể vô đó được. Bởi sao vậy? Bởi vì giờ chúng ta lấy hành đề một ân đức Phật thôi, đề một ân đức Phật có rất là sâu rộng nữa, mà nếu mà tâm mà nhảy vô được cái dòng ân đức Phật thì chính cái tâm đó thuộc về đức Phật. Có hợp lý không? Có hợp lý không? Bởi vì cái ấn tướng là ấn tướng Phật đúng không? Mà tâm mà an tướng đó là đã định, nhập vô trong định đó, tức là cái ấn tướng với tâm nó là một đúng không? Cái ấn tướng Phật với tâm nó chính là một đúng không? Vậy cái tâm nó chính là ấn tướng Phật phải không? Được không? Không. Cho nên chỉ đứng cái bên hả? Không thể thể nhập được, giống cái rào cản rất là kiên cố, không thể nhập vô được. Tương tự vậy, ân đức tăng, ân đức tăng á, mà chánh gốc ân đức tăng á, chính là bốn ân tùy thuộc trở lên ha, phải không? Phải hả? Giỏi ghê. Chính thức ân đức tăng là vậy. Cái chỗ mà mình nương nhờ là gì? Chính là bốn đạo bốn quả. Ân đức tăng á, cái mà mình nương nhờ đây đó, cái mà mình muốn nương nhờ đây đó, chính là cái này nè. Không có nương nhờ cái bốn ân đức này, cái bốn đạo bốn quả này, nó là nương lớn nhất của mình. Có cái gì quý hơn thánh đạo không? Có không? Có gì quý hơn thánh quả không? Cao thượng nhất là thánh quả La Hán đúng không? Phải không? Bây giờ cái thánh quả La Hán là thánh đạo, cái thánh quả sơ đạo thôi. Có ân đức tăng. Mà cái ấn tướng đó, đó, khi mà tâm mình lọt vô trong đó là mình dính luôn với cái ấn tướng đó. Nếu lúc có cái tâm nó thuộc về tâm của sơ đạo đúng không? Đúng rồi. Điều này có thể được không? Bởi vì cái tâm này tâm thiền mà chứ đâu tâm sơ đạo đâu. Đó là tâm sơ thiền đúng không? Nhưng mà giờ cái ấn tướng này là cái ấn tướng của sơ đạo đúng không? Mà cái tâm này lọt vô cái ấn tướng với tâm nó chính là một đúng không? Nó gọi là định đúng không? Mà đây là cái sơ đạo đúng không? Đây là cái tâm thiền đúng không? Mà tâm thiền chính là cái ấn tướng sơ đạo đúng không? Không thể được. Mày hiểu chỗ này không? Mày hiểu chỗ này không? Cho nên chỉ ở giai đoạn cận định mà thôi. Còn ăn đức thí cũng vậy. Ăn đức thí là ăn đức bố thí đó. Bố thí là buông bỏ đó. Mà lúc nói cái ấn tướng buông bỏ mình thể nhập cho nó là cái tâm nó là buông bỏ hay là nó còn ở đó? Tâm muốn bỏ hả? Tâm muốn bỏ sao không có mặt tại đó. Cái hiểu chỗ này không? Đây là ấn tướng, bố thí là buông bỏ đúng không? Đây là ấn tướng buông bỏ nè. Bây giờ tâm lọt vô đây là tâm này buông bỏ đúng không? Phải không? Nó dính vô đây mà. Nó buông bỏ tại sao nó còn? Thấy có mâu thuẫn không? Cho nên là ở kế mâu thuẫn. Đó là cận định. Rồi bây giờ ông đức giới như vậy. Nếu tùy niệm dĩ nhiên ngài cũng niệm ơn Đức Phật à, nhưng đây phải là của ngài mà của quá khứ. Mà lúc nào ngày đôi khi ngày cũng tưởng niệm tới chứ phải không? Nếu không tưởng niệm tới sao ngày nhớ? Nhớ cái gì Phật quá khứ, tên gì, ở đâu? Đức Phật ngày cũng tỉnh pháp không? Có không? Thậm chí không phải là nói niết bàn không thôi nha. Không phải là nói niết bàn là cái pháp ngày chứng đắc được, ngày cung kính, ngày đảnh lễ. Mà ngay cả vị tỳ khưu đang thuyết pháp đó, mà ngài đi tới rồi đó, ngài đi tới đó, thì ngài đứng lặng lặng ngài nghe, nghe hết rồi. Xong ngài mới đi vô chứ không phải gõ cửa cốc 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 tư đâu. Đó là trường hợp ngài nên đá cá. Cái ngày này là đệ nhất về giáo giới Tỳ Khưu Ni. 500 bà nữ ni dòng Thích Ca xuất gia đó có cầm đầu lại. 500 bà nữ ni dòng Thích Ca này đi xuất gia đó, mà cái người trưởng đoàn nó là ai? 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 Bà Gota người ta mê. Ai nói gì mẫu á? Xin thưa gì là gì? Không được nói gì mẫu. Nói bà gì rồi thưa anh nói. Nè, nhưng mà nếu nói cái đó đó không được dùng chữ gì nha, mà phải là di mẫu.
Di mẫu.
Di mẫu, không được di mẫu. Tại vì là tiếng Việt, mẫu là tiếng. Di là tiếng Hán. Tức là em của mẹ hoặc là tính thầy Việt Nam đó.
Em là chị của
em của mẹ hoặc là
chị của mẹ. Dạ.
Người Bắc gọi chị của cha là gì? Hả? Em của mẹ là gì? Hả? Chứ người nam thành ra đâu biết, có mấy người nữ thì biết rằng phải gọi là di mẫu, đừng có để là di mẫu. Chúng như là mà thâm sâu, đã thâm còn sâu, nông cạn. Chữ nông có nghĩa là cạn rồi đúng không? Nè, mà thâm đã là sâu rồi không?
Khóa này
chứng tỏ mình vào chữ nghĩa rất là bất thâm sâu đó. Nông cạn, nó nông mà cạn rồi, cứ nông mà cạn. Quý vị thấy ngữ nghĩa Việt Nam nó vậy đó. Di mẫu nha.
Dạ. Di mẫu. Di mẫu.
Thì ngày nay nó cá này là thuyết pháp á. Mà nó cái giảng đường đó, cái cửa đóng. Cửa đóng. Thì Đức Phật ngày đi tới đó, nghe ngày nó đã đang thuyết pháp rồi chưa, thì cô ngày đứng ngoài cửa. Không có mở cửa gì hết. Ngài là người tôn trọng pháp rồi vậy. Đến khi mà hết thời pháp xong xuôi rồi đó, ngài mới gõ cửa, lúc đó mở cửa đi vô. Vô dĩ nhiên ngài vô thì ngài nói cá dám ngồi trên pháp tọa không? Leo xuống. Leo xuống đi con. Ngài ngồi cho lên, ngài nói là này nên nó cá bài pháp dài đúng không? Như là đứng mỗi cả chân, mỗi cái lưng. Ngài nó đã cái nái nó bạch Đức Tôn, chúng con không biết Đức Tôn ở ngoài, nếu có thì biết thì cũng không thuyết dài như vậy. Nhưng Đức Phật ngày khen á, chứ không phải ngày bài pháp là dài nhưng mà vẫn là đúng pháp. Đức Phật nói là lành thai các tiện gia nam tử các ngươi, cái gì thì không ngồi lại với nhau nó chỉ có hai điều, một là luận pháp, hai là im lặng hoặc thánh, tức là an trú tâm trong thiện. Định. Khen á, chứ không phải nữa. Nhưng mà lên là điều này muốn chứng tỏ là Đức Phật ngài rất là tôn trọng pháp, ngài kính trọng pháp. Hỏi quý vị có kính trọng pháp không? Có không?
Dạ có.
Chắc không?
Dạ chắc à.
Chắc là thì con hỏi thêm một đề. Cái ví dụ như bên của anh chị mà cái là chấp pháp thì đang nghĩ chấp pháp.
Chấp pháp là giữ pháp.
Không.
Chắc là giữ.
Chắc
là dễ.
Ví dụ như là mình chắc nói là chấp gì đó, pháp đó, chấp pháp, mình chấp pháp. Đó nó như là việc thị mình.
Để rồi thì không nói sao, anh nói yên tâm đi. Chưa qua sông mà bỏ bè thì lúc mà chưa đang trên đang bơi qua sông mà bỏ bè thì có nước rồi lót rớt chứ chết. Hãy qua bên kia sông hãy bỏ bè cũng vậy, chứ các A-la-hán thì mới bỏ pháp. Mà bỏ pháp của các ngài nó không phải là không có pháp. Như nói chấp giới, giữ giới là chấp giới. Vì thánh nào là hán có giữ giới không? Có không? Vì thế này là ai là hán có chấp vào giới không?
Không.
Mà vậy có giữ giới không?
Có.
Có phải là phá chấp, tức là không chấp giới, nghĩa là phá giới. Phá. Hiểu không? Còn nếu mà phá coi như là không chấp giới mà là phá giới thì thưa mệt lắm. Không chấp pháp nghĩa là bỏ pháp rồi mệt lắm á. Vậy A La Hán có bỏ pháp không? Có không? Nếu bỏ thì ngài lấy gì ngài thuyết? Nếu bỏ pháp ngài sẽ là bất lấy gì mà thuyết pháp?
Và như vậy con suy nghĩ hôm nay nè, pháp không có đúng không có sai, pháp nó tự nhiên như vậy, nó không tốt không xấu, nhưng mà tại vì cái tâm người ta suy niệm ra, cái ý niệm, cái khởi niệm người ta lên nó tốt hay xấu.
Sai.
Cái đó phải đúng không chứ?
Sai.
Cái con suy nghĩ vậy nè.
Tôi suy nghĩ sai. Tại sao không có pháp tốt pháp xấu?
pháp tốt, pháp nó tự nhiên mà nó như vậy.
Cái pháp nó tự nhiên mà nó có bản chất tốt hay xấu không?
À, vẫn có.
Đó, mình do mình
mà có không?
Dạ, có.
Tự nhiên mình nghĩ nó nghĩ đúng hay nghĩ sai thôi. Chứ bản chất nó có tốt có xấu không?
Pháp có tốt.
Có không?
Dạ có.
Nó tại sao nó tự nhiên nó không tốt không xấu được?
Pháp có tốt.
Hả? Vậy tham sân si tự nhiên nó vậy phải không? Nó không tốt không xấu phải không? Hay nó xấu? Nhưng mà tham sân si mình cho nó là tốt á, mình nghĩ đúng hay sai? Hả? Vô tham vô sân vô si á, nó thuộc về tốt hay xấu? Mà mình nghĩ nó xấu là mình nghĩ sai, nó do tại mình chứ không phải là tại pháp. Mà bản chất pháp có không? Sao tự nó không tốt không xấu được? Cái đó mới chết ra, cái đó mới là tà kiến nặng ra, cái đó thuộc về dạng si đó,
si đó.
Không biết cái nào đúng cái nào sai đó. Rồi ấn nước thiên, ấn nước thì thiên rất là rộng lớn. Bây giờ là ấn tướng hay là ấn tướng chiêu thiên?
Chiêu thiên.
Ngoài là tâm thể nhập lây, tâm này chính là chiêu thiên đúng không? Hiểu không? Cho nên chỉ ở giai đoạn cận định mà thôi, nó không thể thâm nhập cho được. Bây giờ ấn tướng những cái ấn tướng thì sáu ấn tướng này quá lớn quá rộng đi, nên không thể thâm nhập cho được. Cái dòng bài sắc bảo vệ rồi, chỉ ở kế bên đó thôi, ngắm nhìn thôi. Rồi bây giờ
tùy niệm tịch tịnh tức là niết bàn. Niết bàn, cái trạng thái niết bàn là chấm dứt, tức là diệt đúng không?
Nói niết bàn là muốn nói là diệt cái gì đó. Nói nước bàn là muốn nói nó cái diệt gì đó, nghe là diệt tham, diệt tận tham là nước bàn chưa? Chưa. Diệt tận tham có là nước bàn chưa?
Diệt tận rồi.
Diệt tận tham a la hán chưa?
Diệt tận rồi là phải nước
bàn. Hả? Diệt tận tham có a la hán chưa? Vậy đó chưa có nước bàn đúng không? Vậy thánh A-la-hán chưa có nước bàn đúng không? Có nước bàn chưa?
Có rồi.
Chứng đạt được nước bàn chưa? Chưa. Vậy thánh A-la-hán chưa chứng đạt được nước bàn?
Chứng tận rồi, tận tham, tận tham, tận si rồi.
Nước bàn là cái gì? Nó diệt đi cái gì thì cái đó không bao giờ sanh lại. Như bậc Dự Lưu á, chứng được niết bàn lần thứ nhất đúng không? Đúng không? Diệt ba kiết sử, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ đúng không? Nếu nói theo chi pháp thì là diệt tận, diệt trừ tận luôn cả tà kiến và hoài nghi đúng không? Vậy từ đó tà kiến hoài nghi có sanh lên cho gì đó nữa không? Thậm chí đến khi ngày viên tịch cái đó nó cũng sanh lên luôn. Vậy thánh A-la-hán là viên tịch đúng không? Sao cái chấm dứt là viên tịch đúng không? Phải không? Vậy thánh A-la-hán trong thời điểm còn sống á, hoài nghi có thể sinh khởi không? Chắc không?
Đúng rồi.
Trên niết bàn là nó diệt cái gì đó đó, vì cái đó không bao giờ sanh khởi lên nó được. Nè. Nắm được cái ý nghĩa này chưa? Cho nên diệt tận tham có phải là niết bàn chưa? Chưa.
Tận rồi.
Vậy vậy A-la-hán chưa diệt tận tham không? Vì là án vừa bằng tham chưa? Ngài chưa chứng đó là đáp được nước bàn phải không? Có chưa? Nước bàn của vị thánh A La Hán là gì? Hữu dư y và hoặc là vô dư. Nếu còn thân xác này thì cái niết bàn của vị Thánh A-la-hán đó là hữu dư. Nếu vị A-la-hán viên tịch thì đó gọi là vô dư. Nhưng mà vị A-la-hán chưa có chứng đắc cũng niết bàn phải không? Có chưa? Vậy việc tận tham đó là niết bàn đúng không? Đúng không?
Dạ đúng.
Không phải. Không có nắm giữ lấy niết bàn trước khi viên tịch, tức là vô thủ trước niết bàn chứ không phải là niết bàn vô thủ trước. Vô thủ, bởi vì cái từ này của ngài Hòa Thượng Minh Châu đó, nó vừa là vô thủ trước niết bàn, nó vừa Nhật nè, đi Hán nè, nó vừa tiếng Việt nè, rồi nó vừa âm nè. Cho nên nhức đầu những cái người mà không có tham khảo về những cái ngữ nghĩa. Vô thủ là không có nắm giữ. Trước là sau khi chứng đắc rồi đó, trở thành tựu là A-la-hán rồi đó. Cái ngày không có nắm giữ lấy cái sự viên tịch, nó tới. Tức là lúc đó ngài cũng không tham sống mà cũng không có sợ. Bệnh sợ chết không? Sợ bệnh sợ không? Vậy A-la-hán có sợ bệnh không? Không có sợ cái gì hết nha. Rủi cái bệnh thì sao? Đi bệnh viện phải không? Vậy A-la-hán có đi bệnh viện không? Sao cái gì biết? Chứ biết là
đi bệnh viện.
Dạ là hát mình không đi bằng bệnh viện.
Đi bệnh viện.
Vô thủ là không nắm lấy. Vô thủ là không nắm lấy.
Đeo một sự hoài nghi.
Ở trên nói cái từ này nè.
Đeo một sự hoài nghi.
Nó vừa là tiếng Hán, vừa tiếng Việt, mà vừa tiếng
âm.
Phải sao mà ngày về là Hán rồi đó thì không có nắm giữ lấy cái sự viên tịch. Chừng nào tới thì tới à. Đang những ngày không tham sống mà cũng không phải là thích chết. Nha. Không ham sống đã đành rồi mà cũng không phải là thích chết. Nào tới đó à, hiểu không? Giống như cái cây vậy, cái trường hợp chín chín rụng rụng à, không có vú ép nữa mà cũng không hái trước cái thời gian. Bà hiểu chưa? Bà giỏi á, hiểu chưa? Cái đoạn tận sân có phải là niết bàn không? Anh hàm chưa chứng đắc niết bàn?
Niết bàn
hả?
Chưa chứng đắc niết bàn.
Cái đoạn tận sân có phải là niết bàn không? Đoạn tận sân có phải là niết bàn không? Chưa chắc hả? Chưa phải hả? Đoạn tận sân có phải là anh hàm không? Anh là hàm chưa chứng đắc niết bàn phải không?
Mới có đoạn nè.
Ủa sao kìa ta, chưa phải niết bàn mà chứng đắc lần thứ ba là sao?
Đoạn tận sân.
Niết bàn á, bản chất nó là một hay là hai?
Một.
Hay là bốn?
Một.
Lần thứ nhất chứng đắc tưởng niết bàn lần nhất là sơ. Sơ gì? Sơ đạo được không? Sơ đạo được không? Sơ đạo gì phải cũng được. lần thứ hai là nhị, nhị quả, lần thứ ba là tam, lần thứ tư là tứ, diệt tận sân, có phải là nước bàn không? Phải không? Rồi sao nó câu? Tức là đắc niết bàn lần thứ ba. Vậy tận si có phải niết bàn không?
Rồi,
anh chắc chắn rồi, chắc chắn luôn. Vậy a la hán lại còn si? Vậy a la hán còn si không? Còn không? Tắc là vậy a la hán còn si không? Chắc không? Chỗ nào? Chỗ nào? Hả?
Thì tâm cũng dành. Thì không dành.
Hỏi còn si không?
Hiểu chứ? Vậy là A La Hán có tâm si không dành đúng không? Phải không? Điểm thứ hai, vậy A La Hán còn bốn căn tham di tà đúng không? Phải không? Mà có bốn căn tham di tà thì đi chung với nhóm này đúng không? Si vô tà mới quý không? Đi A La Hán còn si không?
Nằm đây nè.
Ủa nằm đây nè. Nằm đây nó đi chung với hai cái tâm tham di tà này, hai tâm tham di tà.
Mà tâm sở hợp đồng mà.
A La Hán còn si không?
Không.
Chắc.
Rồi cái đề mục mà phân tích tứ đại,
để nói đề mục cái tự tịnh là diệt đúng không?
Có niết bàn là diệt gì nữa đúng không? Khi tâm an trú trong cái ấn tướng này thì tâm nó còn hay là diệt?
Tại ấn tướng này là ấn tướng diệt đúng không?
À, mà tâm an trú trong này thì cái tâm nó còn hay diệt? Nếu mà diệt thì sao còn tâm? Mà tâm thì nó không chạy vô được, nếu còn tâm thì nó không chạy vô được thì do đó là ấn tướng kế. Hiểu chỗ này chưa? Hiểu cái lý chỗ này chưa? Hả? Hiểu không? Không hiểu ráng cố gắng hiểu giùm. Mệt quá rồi.
Rồi, hai cái phân tích tứ đại. Phân tích tứ đại và phân tích bậc thần. Tâm đắc nhiều cảnh.
À đây đất, đây nước, đây là giữa. Giữa, đây là giả. Có phải vậy không? Đây phân tích mà. À, đây là vật thực. Nó dùng vật thực này là không phải để cho nó. Nó sao? Cái ngon miệng ha.
Nuôi xong.
Chẳng hạn như vậy thì do cái tâm nó bắt nhiều cảnh như vậy không thể an trú trong một cảnh. Nói cách khác nữa thì những cái đề mục này nó không có ấn tướng nhất định, do nó không có ấn tướng nhất định cho nên không thể an trú tâm trong một cảnh. Còn niệm sự chết,
niệm sự chết, sự chết ấn tướng này là sự chấm dứt đúng không? Tức là thì chết đúng không? Phải không?
Mà tâm nó lọt trong đó là tâm nó chết không? Tức là nó vô trong đó là bị diệt phải không? Đúng không? Có hợp lý không? Cho nên tất cả đều ở đứng bên ngoài, tức là ở cạnh định. Nắm được cái lý chưa? Bây giờ niệm chết tới khi đắc định cái tự nhiên người đó chết luôn đúng không? Hả? Tại đó nó không hợp lý cho nên ở
trong giai đoạn cận định mà thôi. Rồi thứ hai,
Đề một phải được. Nếu là phải được đây chúng ta tóm gọn nó là 32 cái đề một.
Nó không có được có đề một đất á, nó là 20. Mà đề một nước nó là 12. Đất như là tóc, lông, móng, răng, da, tục, gân, xương, tủy, tim, gan, thận, phổi, lá lách, ruột già, ruột non, ốc, phẫn. Còn 12 chất nước là mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước nhờn, nước tiểu, mỡ đặc, mỡ lỏng. Nhưng cái mỗi đề mục như vậy đó, nó có thể dẫn chứng tới sơ định. Mặc dù đó, niệm nhẹ một lúc nào đó cái duyên mà nó tới á, cái là muốn tu tập này người ta phân tích ra
nghe, một cụm nó năm từ.
Cái niệm là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tim, gan, thận, phổi, ruột già, ruột non. Nghe ra lại thấy hả, một cụm năm vậy đó. Cái đụng tới đụng ngôi lúc nào đó tự nhiên bực một cái nhảy vô, một cái ấn tướng nào đó sáng được lên. Nhiều niệm đất cái nó sáng, quên tóc cái nó sáng lên. Sáng màu gì? Màu đen.
Được chưa hả?
Xin thưa, thời niệm tóc đó nó sẽ là màu xanh đậm. Cái ấn tướng tự nhiên hiện ra cái màu xanh đậm, nó không phải là ấn tướng màu xanh nha, không phải là ấn tướng màu xanh nha. Cái ấn tướng màu xanh casina đó, nó là hoặc là màu xanh nước biển nhưng mà nhợt, tức là màu blue á.
Chứ sao ta?
Vào đó.
Hoặc là cái màu xanh ve, nó màu xanh lá cây á, mà lá cây mùa xuân á, mơn mởn á đó. Nhưng màu xanh nước biển này xanh nhạt nè, chứ không phải xanh đậm đâu. Màu nào ta? Ở đây đâu có đâu. Nó tương tự với màu quạt máy nè. Cái màu mấy cái này nè,
xanh da trời.
Cái màu cờ Phật giáo đó, lấy cái màu hào quang của Đức Phật mà để mà chế tác ra thành màu xanh như trong lá cờ Phật giáo, màu xanh nước biển phải không? Màu xanh nước biển, màu xanh da trời.
Đậm.
Biết rồi, màu xanh đậm. Nhưng mà cái màu đó, màu của nước biển hay da trời? Da trời được không? Có không? Anh đại thấy màu blue đúng không? Màu blue đậm đúng không? Phải không? Cái màu lá cờ Phật giáo không biết hả?
Dạ biết
sư. Trời, thấy qua biết cái màu Phật giáo là cái đạo kỳ thôi, nhưng mà không có để ý. Màu xanh nước biển mà màu xanh đậm nha. Màu xanh đậm nha. Cái màu đó đó nó xuất phát từ tóc lông của ngài Văn Thành. Cái hào quang đó nó xuất phát từ tóc và từ lông của ngài. Màu đó, sao màu đó đó. Màu vàng đó nó xuất phát từ mỡ hoặc là màu da. Nhất là mỡ đặc á. Còn màu trắng á, nó xuất phát từ xương, từ răng. Cái màu xanh đó đó, nó xuất phát từ cái lòng đen của con người, lòng đen của con mắt. Cho nên khi mà niệm trên thể trượt này nè, ví dụ như tóc á, nó vừa xuất hiện ấn tướng, tức là cái màu xanh nước biển mà đậm đó. Mọi người đó nhảy vào, bật vào. Móng á, thì nó xuất hiện màu
trắng.
Màu gì? Màu gì? Màu trắng. Tới đây đi.
À, do phúc báo của cái thời giảng pháp hôm nay đem tới sự an lành cho tử thịnh pháp và cũng đem tới sự an vui cho hương linh của cụ bà là hương mẫu của cụ Thủy vừa mới mệnh chung vài ngày. Mong rằng bà được họ nhận quả phúc này được tái sinh về nhận cảnh được an vui tịnh lạc. A ca sa ta cha bồ ma ta di va na ga me di ga bồ nhang nu anu mo ran tu ti ran ra tan sa sa nang me di ga bồ nhang nu anu mo ran tu ti ran ra tan bồ va ro a ca sa ta cha bồ ma ta di va na ga me di ga a khan tu nha ta yo a ka sa ta cha bom ma ta de va na ga me ti ga mon nhung no a khan tu ba ni no a ka sa ta cha bom ma ta de va na ga me ti ga khan tu che ra ra khan tu no sa ta chư hi ngư ra ngư tam
bi cao tương tự ra tam mọi điều
thần lửa có nhiều đồng sinh hoa này vừa biểu chúng tôi hộ đi phật giáo tăng bồi ca vật thầy tổ em vui lâu dài
nguyên thủ tăng phải nạn tay chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu
chúng tôi vui thú đạo ngồi
tu hành tinh tấn
hậu vô sanh do sự phước bao mà
những điều ô nhiễm cũng nằm nơi tâm trong ngài.